6 năm 2003. Chúng mỗi đà mùa áp cung. Và nó tiếp tục triển khai về cái đề tài là vấn đề sinh tử. Đã học giải quyết như thế nào? Xin triển khai tiếp. Thì bây giờ thì tôi nói tiếp về tôi là sống chết ngay trong cuộc sống của người đệ tử Phật. Mình phải giải thích như thế nào và phải làm gì cho pháp. Như hôm nọ tôi có phân tích một số việc đấy. Như là cái chết, cái con người thì sinh già bệnh chết thì ai cũng có cái ngày chết mà là hạnh phúc nhất, vì đó là chân lý. Cho nên cái chuyện mà mình phải huấn luyện mình, phải tập cho mình đừng có sợ hãi. Ngoài ra phải ý thức trong cái việc mà chúng ta lại đưa cái người quá khó. Thì mình nên nhờ giáo nhiều quá đi, cho nên cái ý thức nó phiền phức. Nhưng mà nếu ảnh hưởng nho cháu mà nho da trơn chín thì là cũng không đến nỗi tệ lắm. Nó còn ảnh hưởng những cái tập tục mà của những cái tư tưởng hết sức là lạc hậu, không làm theo. Cái đó không biết là của dân dân, của mọi chúng tộc trên cõi đời này, rồi người ta thấy, người ta nghe, người ta bắt chước, người ta làm theo, người ta rất là vô lý. Mà ta cái việc mà làm cái lễ để mà mình tiễn đưa những người mà quá khó, quá cái này, nó phiền phức và nó không cần thiết. Bây giờ tôi bắt đầu tôi nói nghe cái chỗ là khi khi mà chết rồi thì cái ý thức mà tánh niệm như bữa hôm tôi có nói đấy, người đệ tử Phật, tại gia cái ý thức gia không có làm rườm rà. Cái tánh niệm mình thường thức hôm hôm tôi nói rồi, không cần thiết làm rườm rà. Rồi làm lễ tán xa, rồi mặc áo lực thù, rồi có người còn nhét vàng vô miệng cho cái người chết rồi đó. Rồi phải cắt đi, có cái lời là cắt đi nút áo. Cái việc đó là những việc không có tương quan gì tới cái người chết. Mà ông bảo bảo thì không có tương quan gì tới cái thành phúc của mình đã ở đời trước cũng như đời hiện tại và đời sau. Cho nên là mình học Phật là mình phải theo cái lời Phật dạy. Đơn giản, không có gì phải sợ sệt ai hết. Không sống nữa là chết. Sanh lão bệnh tử là quy luật, là chân lý tất yếu tất nhiên. Cho nên không sống nữa. Mà chết ra thì như là Đức Phật của chúng ta, bổn sư chúng ta là người Ấn Độ nè. Chết là cả nước Ấn Độ của tới bây giờ vẫn còn thiêu. Nó có mấy cái cách tán, khổ tán, tỷ tán, phòng tán, quả tán. Mà đạo Phật có thì quả tán. Thế thì mình làm thế nào mà cho gọn nhất? Mà như đời nay đó, thì Hà Nội có cái lò thiêu điện ban đầu gọi là cái lò Hoàng Vũ, cái tên là cũng đẹp. Mà để thiêu cho những người nào chịu thiêu Tu nghe cái là quan vũ ở Hà Nội trước ở miền Nam,
lọt thư ra thư điển vậy đó.
Tu nghe cái rất là quan minh. Và hiện giờ nghe thành phố mình cũng có mấy cái lọt thư ra đó ha. Thư ra. Và nếu lúc nào đó được thư bằng điện mà hiện đại thì điều đó cao quý. Cho nên vấn đề tử là cái mà mình dùng quả trái là đời nay rất là hợp. Nó hợp rồi cái lẽ là trước nhất là nó phù hợp với cái tập quán mà cái nước Ấn Độ nhìn chúng ta đã làm, mà Đức Phật của chúng ta là người Ấn Độ đã từng làm việc đó. Và cái hợp mà đó là không bao giờ lạc hậu đối với thời đại nào. Là rất là vệ sinh. Gọn ghẽ mà vệ sinh. Và cái tiện lợi của nó là không chấn đất và không bao giờ sợ giải tỏa chứ giờ gì hết á, là một lần là xong. Thành ra cái vấn đề là sinh lão bệnh tử mà tới chết là cái việc mà làm cái lễ quả táng là rất là tốt. Tôi mà nếu mà tôi có quy quyền, tôi có thế lực mà đủ để truyền bá là tôi truyền bá cái đó. Quả táng hộ táng mình chấm dứt càng hay. Bởi vì nó cần thiết gì hết. Các nước văn minh hiện đại nhất trên thế giới thì họ cũng chú trọng tới quả táng. Mà quả táng nó có nhiều cách. Có cách là thì trịnh trọng, có hàng, có hương, có lễ tế đàng hoàng cùng kính. Có tập tục nghi lễ. Còn có một cách quả táng đơn giản nhất cho những người mà không thích được trà là quả táng mà không được quả hàng. Tắm rửa sạch sẽ làm lễ tín ngưỡng của mình rồi là để con người vậy làm đàng hoàng trang trọng ha, cũng bây giờ gọn ghẽ sạch sẽ vậy rồi đưa vô lò bán mà không cần phóng hàng rương khỏi nó tốn tiền, hoàn cảnh sạch sẽ giống nhau. Đạo Phật không có quan trọng gì cái dịch bệnh sĩ gì mà phải chôn một cái bộ hàng rương 20 triệu 40 triệu. Rồi còn nếu người ta lấy gì chung cái bộ hàng hương nó chỉ có 3 triệu, 2 triệu rồi chuyển diễn được một nhà, không có. Người thật sự hoạt đạo không có cái gì diễn đó. Và gần đây tôi nghe cái di chúc tập thể của các vị có tên tuổi, có địa vị, có kiến thức, có nghề nghiệp, được người ái mộ, trong đó là các vị cách mạng lão thành tên tuổi, các vị nghệ sĩ tên tuổi và các vị doanh nghiệp tên tuổi, người ta đứng chung trong một cái bản di chúc tập thể, mà có lẽ là cái bản đó là cái bản mình đã giúp cho nhiều người sau này có thể là cũng có nhiều các làm được việc đó rất tốt. Tôi có thể là cái di chúc rằng là cái đám tang của người ta, người ta yêu cầu những người bạn bè thân thích gần xa mà thương tưởng á, đi tới gọi là đến đưa làm chót, là không đem cái tặng qua tốn mấy trăm ngàn, và cũng không cần mua cái gì quý giá gì á. Mà nếu mà cái tình nghĩa thương nó là thay vì cái tiền mà để mà đưa nó là đem lại để vô trong một cái thùng công đức để hồi hướng cho chúng sanh, đó là kiểu đạo Phật mình. Thì những cái người bạn bè thân quyến đó ta bỏ nó vô cái thùng đó, rồi cái người tác chủ trong gia đình đó ta nhận cái tấm lòng đó, rồi sau đó ta khui thùng đó và đem ta cúng để giúp cho các cơ quan từ thiện xã hội. Cái nghi lễ đó tôi nghe cũng bằng lòng hết sức và tôi quý hết sức. Cụ Dương Quang Long 102 tuổi gì đó, cái nói tang của cụ là thâu được hơn 100 triệu để giúp cho những cái người, các cơ quan từ thiện, người nghèo hoặc là cái người nuôi mồ hoặc là người tật nguyền, nhân dân cần cái số tiền đó.
rồi một vụ nào nữa là cũng hơn 100 triệu. Tôi thấy là được 28 cụ thể mà tôi đọc đó. Còn các cái việc khác nữa có khi tôi chưa có đọc báo thì tôi chưa được nghe. Thì hai vị đó là hai vị mà có cái tên ở trong cái bản di chúc là tập thể đó. Rồi sau này là có như là nghệ sĩ Lão Thành Phùng Há và các nghệ sĩ trẻ hơn cũng đã đăng ký tên trong đó và những nhà doanh nghiệp cũng có. Cái đó hay vậy. Tính đề quan điểm đạo Phật thì tôi cho cái đó là hết sức đẹp. Nó lợi cho, nó là lợi lạc chúng sinh. Mình chết rồi mà còn làm lợi lạc được cho người sống. Cái đó hay. Còn cái chết á, tôi muốn nói là cái của người trong cái giới tăng ni của chúng ta đó này. Nên để ý về cái việc làm đó. Và xót lại cái việc làm của tăng ni mình. Tăng ni chúng ta từ lâu có những cái đám còn lớn quá. Lớn thì tôi nói như là làm cho xã hội khó khăn. Trật tự an ninh khó khăn. Tiền của đổ vô quá nhiều. Thành ra cái này đối với đạo Phật tôi thấy là không cần thiết. Càng đơn giản càng hay. Nếu mà có điều kiện mà người ai đó ủng hộ tiền thì làm như những cái di chúc tập thể mà tôi vừa nói. Cái đó là phù hợp với đạo Phật này. Chứ mua một cái hàng quỳnh đàn giáng hương cả 20 triệu, 15 triệu, rồi thậm chí có người mua một cái hàng cho cha mẹ mà lấy là cây giáng hương, quỳnh đàn rồi còn cảnh sát cừu nữa thì làm cái gì? Nghe cái nó buồn hết sức. Không hiểu gì về đạo Phật. Cái kinh mà cái bộ kinh vô cùng, cái bộ kinh mà để chuẩn bị cho bước lên cái nấc thang của Phật Bồ Đề là bộ kinh Kim Cang Bát Nhã trong cái hệ Bát Nhã Ba La Mật. Đức Phật dạy là nhất thiết hữu như pháp như mộng, quyển, màu, ảnh như lộ như kim điện, ân tác như thị quan. Hàng Thánh Văn, hàng Bồ Tát phải thường tư duy quán chiếu, phải nhận thức trình được rằng các pháp hữu uy, các pháp duyên sanh ở trên cõi đời này nó không có thật, nó rất là giả, thậm chí nó không có nữa cơ. Giả là nhìn qua cái tầng thứ hai mình thấy nó giả, chứ còn thật sự là cái quốc một á. Mà của những vị mà ta nhìn bằng tội nhãn, bằng đạo nhãn là nó không có, thì cái chân này là nó còn. Còn mình thấy nó giả quyển là mình nhìn bằng con mắt là của phàm phu, mà dùng tư duy quán chiếu để thấy, mới thấy được cái giả của nó. Còn nhìn bằng tội nhãn, bằng nhãn thì là các pháp nó không có hẳn cơ. Cho vậy mà kinh Kim Cương Bát Nhã Phật dạy rằng là người đệ tử Phật phải quán tất cả các pháp hữu uy, tức là các pháp mà duyên sanh hòa hợp mà có trên con đời này như mộng vậy, như những cái vật sắc trong mộng vậy, như cái hình ảnh của ảo thuật vậy, như bọt nước của biển, bọt nước của trời mưa vậy, nó có thật, nó có tồn tại lâu dài, như những cái bóng móng quang của cái cây, cái móng hình cái móng đó, móng của người, móng của cái cây nó có ở chỗ nào có thật, những cái ảnh vậy đó, nó như mùa sương vậy đó, nó có đó rồi nó tan biến, nó mất cái đó như điện chớp vậy. Đó là lời dạy của Phật. Thấy chừng được cái tính chất thực tốt của nó là tính vô. Còn nó có rất là ảo, rất là mộng, rất là quý. thế mà mình là người tu hành, mình là người đệ tử Phật, mình tu rồi mình mở đường vô cho thiệt nhiều ở trong cái vụ chết, trong những cái ngày chết đó mình làm cái gì? Thế thì mình tu tập ở chỗ nào? Tu mà không nhận thức được chân lý, tu mà không nghe lời Phật dạy cái gì hết, thế thì gọi là tu ở chỗ nào? Cho nên tôi mong rằng là trong cái hàng ngũ tăng ni của chúng ta đó, ba tháng này gọi là tam vô học, giới học, định học, tuệ học, phải nghe chứ được cái đó. Nghe không được cái đó thì không có tam vô học chỉ trở trên. Không thấy được cái tính chất như mộng, như hiếm, như bào, như ẩn, như lộ, như điện của giáo pháp ở đây là học tuệ học cái chỗ nào. Cho nên mỗi lần mà tôi nghe cái đám ma lớn, tôi thấy cái đám ma lớn mà để từ 5 ngày tới 7 ngày mà mua cái bỏ hàng gương 40-50 triệu rồi mua một cái vàng để mà qua sống để đem về mà bông một cái nhà vàng đó là 40-50 triệu bạc tiền bông á, đau sao đâu, đau chịu không nổi. Tội nghiệp cho những cái người người ta cần từ tâm, từ ngang đồng bạc mà ta không có, trong khi mình bỏ bao nhiêu chục triệu về làm một cái xe hoa để làm cái gì? Chân lý ở chỗ nào? Tu ở đâu? Thành ra thấy những cái đó là đạo á, hàng bằng người quỳnh đàn bằng giá hương rồi phải cấn nữa. Cấm cho ai ở dưới đất à? Để cho ai dưới đất mày mà theo dưới đó mà nhìn, có người nào dám theo nằm đó ở dưới đó để nhìn không? Vậy là việc đó là việc có thiệt. Thành ra mình nên xót lại cái quá trình tu tập trong cuộc sống cũng như là trong lúc chết, phải xa xí một cách không cần thiết. Đó là tôi nói về cái hàng rương tẩn lệ đó nè. Còn như áo lục thù là tán xa rồi nói rồi qua ổng là hả? Chuyện đó là quỷ hoặc mê tính gì đó. Nếu mà áo lục thù mặt mà duyên dương quỷ xuất sợ, không dám động tới, không đưa, không dám dẫn vào địa ngục, ngạ quỷ xuất sân gì đó, thì cứ mặc tu hành xong rồi là ta cho cái áo đó là chuyện khắp thế giới, cái chuyện gì mà phải xuất thấp độ sanh mà Phật phải là căn dặn các hàng đệ tử phải quần dương chánh pháp, tập diệt trường đăng, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, đứng lên dặn dò giải bảo cái điều đó để làm gì? Nếu cần cái lục thù, nếu cần ba cái cát, nếu cần một số đậu để giải vô với một cái chú đại bi thôi, thì ba tạng kinh điển Phật đó để làm gì? Cho nên cái đó rất là sai lầm. Nếu mà người đệ tử Phật thiệt là phải kiên quyết bỏ cho được cái tập tục không có chân lý, mê tín dị đoan, quyến hoặc quan đường, có cái cách lừa đảo những người thiệt thà, rất hiểu biết, không làm cái đó. Rồi còn cái vụ tụng kinh đó, cái từ mà tụng kinh mà để cho mà cái vong hồn vãng sanh nè, cũng không có phù hợp với cái chân lý của đạo Phật. Chứ vãng sanh nè, chứ vãng là qua một cái giai đoạn, một cái dịp nào đó, một cái hoàn cảnh nào đó, ví dụ như cái hoàn cảnh đó nó xấu, nó làm cho mình bực bội, mình đau khổ cùng cực. Có người nói với tôi rằng là có trong vòng 10 năm mà có muốn tự tử tới 4 lần. Là tại vì đau khổ cùng cực mà người ta không tôi nhớ lại một câu kinh nào đó, tôi nhớ lại một cái bài pháp nào đó, rồi người ta hóa giải được cái vô minh, cái phiền não của người ta mà ta vượt qua cái đau khổ cuộc đời đó, đó là một lần vãng sanh. Và ta vượt qua được một lần tự tử đó, đó là một lần vãng sanh khác. Và 10 năm mà 4 lần muốn tự tử mà không tự tử, đó là 4 lần vãng sanh. Còn như trong ngày mà mỗi ngày lẽ ra là thường thường, mà nếu chưa có học Phật, chưa nghe chánh pháp, chưa hành chánh pháp, chưa sống ra chánh pháp, là mỗi ngày á là trong nhà cải cọ rầy ra mắng chửi 10 lần. Mà từ khi mà quy y với Phật rồi, hoặc ngũ giới tam quy tập thiện rồi, bây giờ là mỗi ngày chửi bới mắng nhiếc giận dữ nhau còn có 2 lần. Rồi đi học đạo thêm 1 năm sau thì không còn cái lần mắng nhiếc chửi bới nào nữa hết. Mà trong nhà nghĩa là nhắc nhở, dạy dỗ, khắc phục, chịu đựng, mà không còn mắng nhiếc chửi bới nữa. Đó là cái trạng thái vãng sanh của những người học Phật mà tu tịnh độ niệm Phật, nó lướt qua được, nó tạo cho mình từ cái đời sống cực khổ là đau đớn đó hay chè đó, mình bước qua một đời sống an lành hạnh phúc. Từ cái thế giới u mê, cực tham, cực sân, cực si, mà do học chánh pháp rồi hành theo chánh pháp, rồi sống theo cái nhận thức được đa dục di sụt di khổ sinh tử bị lao tùng tham dục khởi. Nếu mà sống trong dục vọng là nó khổ lắm, lên xuống mọi mệt sống chết mệt nhọc vô cùng. Từ cái tham dục mà ra, bây giờ thiểu dục vô vi phân tâm tự tại, bây giờ bất không có tham dục nữa, không dục vọng nữa, sống đời sống an lành nhẹ nhàng, thân tâm được tự tại, đó là trạng thái giảm sanh của người đệ tử Phật vãng sanh. Cho nên tôi từ lâu, cái này tôi cũng nói lâu rồi, nhưng mà điều tôi biết rằng là cái số nghe nổi á ít, cái số thấm nhuần thật sự ít, mà còn cái số không thấm thì có nghe nhưng mà ứng dụng không được, cho nên không thấy cái hiệu quả của vãng sanh. Thì cứ chờ chết rồi là nhờ tăng ni bỏ ra tiền nhiều vậy đó, rồi nhờ tụng cho nhiều để vãng sanh ra, thì cái đó chỉ cái thấy của tôi á, cái học đạo của tôi là không phải vậy. Mà mình phải làm cho trong cuộc sống mình phải có vãng sanh thật sự, tức là từ cái đời sống đau khổ mình chuyển sinh đó qua một cái đời sống chi nhánh, là qua là bước sang qua một cái đời sống của thế giới cực khổ, chuyển sang qua thế giới an vui. Ở trong cái đời sống đang còn khổ đau cùng cực, chuyển sang qua một đời sống và an lạc hạnh phúc. Thành ra cái pháp môn tu tịnh độ gọi là niệm Phật vãng sanh, đó là phải vãng sanh ngay cái lúc là bắt đầu mình biết quy tâm bảo, mình trở thành người Phật tử, mình phải có vãng sanh thường xuyên liên tục. Chứ không phải quy tâm bảo rồi có cái tên rồi cái rồi mua áo lục thù về cái rồi gói để nó chờ nhà chết cái lấy áo nó ra cái rồi thì là đụng 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 lại đi tập chú cái rã cái cát vô. Rồi kìa chết rồi cái hồn của mình mới vãng sinh qua cái nước Tây Phương Cực Lạc nào đó để ở. Không có. Tôi nói cái này khó nghe lắm. Đa số là nghe không được, thậm chí nghe ghét nữa cơ. Nhưng mà ghét thì ghét chết rồi. Cái lời nói thật rồi mình cứ mình nói thật. May ra người nào ta nghe được. Bỏ đi cái quan đường, cái quyến hoặc, cái mê tín, cái dị đoan. Mà ta có lợi lạ cái trên cuộc sống của người ta. Thì do 1, 2, 3, 4% tôi cũng gọi là thỏa mãn rồi. Chứ tôi không có đòi tới 80-90% đâu. Đức Phật xưa kia cũng vậy thôi. cái quần sanh thì tánh cùng ức kiếp sinh tử nhìn như bất năng quá đạo vô duyên. Năng không nhất thiết tướng thành giải pháp thì trí như bất năng tức diệt định nghiệp. Năng độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh như bất năng độ tận chúng sanh giới. Đức Phật có ba đều làm được, có ba đều làm không được. Không được là những chúng sanh vô duyên, không có duyên với chánh pháp. Họ nghe họ không tiếp thu được, họ không chấp nhận được, họ không hành được, thành ra họ không có nhờ cậy gì hết. Rồi cái người đối với đạo Phật, đối với chánh pháp là vô duyên thì Phật cũng không đồ được. Điều đó Phật không có gì ưu tư sầu muộn gì hết. Thành ra Phật có ba điều làm được, mà có ba điều làm không được. Thành ra cái chánh pháp của Phật nói ra cũng như vậy. Cái điều mà tôi vừa nói nó khó lắm á. Nhiều người nghe không có được, nghe không có nổi. Mà tôi nghiệm rằng là cuộc đời của tôi hiện giờ đó nghĩa là luôn luôn là tôi để ý là tôi được vãng sanh nhiều lần. Là vì những cái mà nó khổ đau cùng cực đó, tôi nhớ tới một bài kinh, tôi nhớ tới bài pháp, tôi nhớ tới một cái bài giảng pháp dạy không như sanh như quyển, tôi nói ví dụ vậy. Là cái mà mình ưu tư, mình sầu muộn, mình thấy nó thất thoát, nó mất mát, nó tổn thương gì đó, không? Rồi mình nhớ cái câu nhất thiết cứ như bác, như mộng, quyển, màu, ảnh, như lợi, như đen. Thật thoát nhà pháp là vô thoát. Nhớ cái câu vậy, cái là mình, nó ngu ngoài, nó nhẹ, 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 ban đầu mình còn thấy mình nặng nề, rồi nó nhẹ, từ từ, rồi mình làm nhiều lần, mình tư duy, rồi quá chiếu nó lâu rồi đó. Ấy nó vừa chạm tới cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái sự việc đó, là mình đã nhớ sẵn rồi. Cho nên mỗi ngày mình tu tập và mỗi ngày nó lâu rồi, không quen, nó tụt xong rồi, nó nhẹ là nhẹ mà. Rồi bắt đầu thì phải có. Cho nên một ngày là mình đi lần đó địa ngục đà quỷ xuất sanh. Sau đó là một ngày mình còn đó địa ngục đà quỷ xuất sanh chừng 5 lần, 6 lần. Rồi mình biết đó là cảnh địa ngục đà quỷ xuất sanh nó cực khổ lắm. Tư duy quán chiếu nữa. Thường xuyên liên tục. Cho tới khi mà cái trí tuệ nó mạnh hơn mà cái giờ não yếu hơn rồi thì là một ngày đó địa ngục ngạ quỷ xuất sanh có 2 lần. Cái tập thêm nữa nó còn đỏ địa ngục ngạ quỷ xuất sanh mỗi ngày đó có 1 lần thôi. Và nếu mà mình đi sâu hơn nữa, nó thấm nhuần kinh tế hơn nữa là không còn đỏ địa ngục ngạ quỷ xuất sanh nữa. Địa ngục là gì? Là cấp sanh. Không nổi gì sao? Vì giận, vì tức. Xuất sanh là ngạ quỷ là gì? Là vì cái tâm tham vọng ghê gớm. Tôi mới nghe một người cũng là Phật tử cũng là chị em nhau, người ta nói cái cách chị em ruột mà người ta nói chuyện mà của người chị nói chuyện người em mà làm giàu, mà làm giàu nhanh lắm, làm giàu bây giờ có cả hàng trăm tỷ, hàng tỷ đô la ha. Nhưng mà nó cực ơi là cực. Mua bán nhà, mua bán đất, rồi cạnh tranh, rồi kiện tụng, nghĩa là cực vô cùng. Thành ra, tôi nghe cái đó là vô trong cái đầu tôi. Thành thật mà nói, những cái người giàu như vậy mà đem lại, mà kêu mà cạnh tranh nè, kiện tụng nè, và thiệt hạ nè, là hơn thua nè. Mà làm giàu như vậy mà đem cho tôi la tôi đâu, không bao giờ tôi cần đâu. Nghe cái tội nghiệp cái thương quá. Người ta khổ kiểu vậy mà ta đem đô la ta cho mà tôi không thèm đâu. Tôi ăn không nổi. Nghe tội nghiệp lắm. Nhưng mà cái đó có khi mình hảo làm gì mình cứu được không? Mà sao làm quá như vậy là đó là tôi gọi đó là cái đời sống ngạ quỷ đó. Ngạ quỷ là gì? Là cái con quỷ mà cái bụng như cái dâm tốt sắc. cái quán này ăn uống nó nhỏ như cái lỗ tôm kim. Tôi tin tôi tả cái con đạo quỷ là vậy đó. Để nói lên cái gì? Để nói lên rằng là cái tham vọng thèm thuồng thì màu quá lớn. Còn cái yêu cầu thì là nó không bao giờ nó thỏa mãn so với cái yêu cầu. Giống như cái lỗ từ cái quản mà cái cần cổ để ăn nước mà nó nhỏ như lỗ trong kim mà chừng nào cái nước đó mà đủ cung cấp cho cái dâm tống sân 4 năm khối nước chứ 4 năm khối đồ ăn. Cho nên tôi tả cho con ngạ quỷ là cái đó. Mà cái con ngạ quỷ tức là cái tâm tham của mình ghê gớm đời. Tại sao mình khổ trong cái tham vọng. Vì vậy cho nên những người mà gọi là đệ tử tăng ni là đệ tử ruột của Phật ha. Đệ tử trưởng nam, trưởng nữ nữa. Còn hội thể phải giá cũng vậy. Tôi nhân dân một quân trưởng, trưởng nam của Phật ha. Thì những người nào mà thuộc về học Phật mà gọi là thân thiện với tôi đó là tôi không có quyền làm giàu cái kiểu giàu kia hướng vậy để đem cúng cho tôi đâu. Mà sự thật chính vậy cho nên không có. Cuộc đời tôi không có người giàu mà gần gũi tôi bao giờ. Chưa có, chưa ủng hộ. Bởi vì giàu tôi hỏi cái lý do sao giàu. Mà nói cái kiểu là anh như vậy mà giàu rồi thì coi như tôi không có tiếp đón gì hết. Mà cái người giàu như vậy mà không tiếp đón người ta niềm nở thì người ta không có nơi tới mình, ta đâu có ủng hộ, ta đâu có cúng mềm cho mình chi. Tại vì tôi thấy rằng nếu mà tôi ăn tôi hưởng cái đó là tôi không đổ nổi người ta, không cứu nổi người ta thì tôi ăn, của người ta sẽ cho được. Cho nên là dưới con mắt của tôi, dưới cái lỗ tai của tôi nghe cái cách làm giàu là tôi biết là đời sống đạo quỷ là tôi sợ lắm, tội nghiệp lắm. Cho nên những người đệ tử Phật, mình phải hạn chế trong cái việc mà làm ăn sanh sống của mình phải biết. Thiếu dục vô nhi thì mới có thân tâm tự tại. Chứ còn đa dục như khổ sanh tử bì lao. Cái dục vọng mà không bao giờ thỏa mãn thì nó là sống trong cái đời sống cực nhọc của ngạ quỷ đó. Sự thật là ngạ quỷ không có cái con ngạ quỷ đâu. Không có cái thằng ngạ quỷ. Mà ngạ quỷ trong kinh nói là để nói lên là cái con người mà tham vọng. Cái mong cầu quá nhiều mà cái cung cấp rất là ít, thậm chí không phải là gọi là cung cấp ít mà tại vì cái tham cầu nó quá nhiều, thành ra ta đưa ra cái tỷ lệ là cái bụng giống như cái lâm tốc sắp mà cái cổ thì kêu ẩn như lỗ tôm kim, là để ta đưa ra một cái tỷ lệ cung và cầu. Cầu quá nhiều mà cung thì là lúc nào cũng ít. Cho nên cái người mà tham hàng chục tỷ đô la, hàng trăm tỷ đô la thì kia đó, thì mấy người đó mà vô cái tiền vô với họ hàng ngày 5-3 triệu thì họ thấy quẻ rất nhầm nha. Thành ra là cái người cuộc sống của mình đó, mình phải để ý mình tu tập sao cho nó vãng sanh, phải cố vãng sanh trong cuộc sống. Từ cái thế giới đau khổ, thế giới đau khổ là cái thế giới mà mình đang sống ấy, chứ không phải là thế giới nào ở đâu riêng. Nói em lại là gọi là cái hoàn cảnh, cái môi trường của gia đình mình. Mà nó có những cái điều bất bình, bất mãn, đau khổ, phiền, muộn, ưu tư, mình phải chuyển qua nó để cho nó trở thành một cái cuộc sống có an lành, có hạnh phúc, nhẹ nhàng, thanh thoát, đồng ấm. Đó là có giảng sanh rồi đó, mà phải vãng sanh như vậy. Rồi sau khi chết thì mình mới có vãng sanh thật sự vào ở nơi cái cõi niết bàn. Chứ còn sống mà ở đau khổ suốt được rồi đòi để chết rồi mới nhờ chư tăng chư ni mà tụng để mà đem cái hồn giảng sanh thì làm sao mà vãng cho được. Vãng đi ngã nào cũng có. Không có tụng được, tụng không có giúp cho mình giải sanh được. Cái người đó không có lỡ chịu lỗi, không tập lỗi, không biết lỗi gì hết. Mà nhờ người ta đưa mình qua sông, là sao người ta đưa được? Mà nhất là cái lúc qua sông nó có một mình à. Rồi còn cả mình dù cho cả ngàn người ta thương mình, ta muốn đưa mình qua sông mà bằng cái cỏ đứng mình ở bên đây, họ nói, ồ, qua đi, qua đi. Anh qua đi, chị qua đi, chú qua đi. Tôi mong rằng là anh qua đi. Có qua được không? Có lỗi được không? Không hề qua được sông đâu. Bao nhiêu ngàn người cũng muốn mình qua sông mà mình không hề biết lỗi và cũng không tập lỗi hồi nào. Họ đòi qua sông. Chứ không phải chi mà một ngàn người đó họ muốn mình qua sông mà họ tầm lỗi để rồi họ kết bè lại, họ cho mình ngồi trên lưng họ. Để họ chở mình đi á. Thì mình nhờ như vậy là nhờ được đấy. Có thể nhờ được. Vì những người lỗi giỏi không mà nó kết họ đâu bè lại thành ra rồi họ nhờ họ để cho mình ngồi trên lưng. Nhưng mà thực tế trong cuộc sống người sống như kẻ chết thì đâu có vậy. Bao nhiêu ngàn tăng ni đi nữa, họ không muốn mình bay qua cực lạc nào đó. Mình đi có một mình à, thì cứ muốn họ là sao đó. Họ đâu có thể là cái bè để họ lôi kéo giống như là họ đổ mình qua sông vậy đâu. Cho nên mình đi có một mình à. Cho nên một ý niệm đó hết sức là sai lầm trong đạo Phật. Vậy mà người đạo Phật của chúng ta bị cái đó. Mà cái đó thật sự là Phật Thích Ca cũng không có dạy cái đó. Không dạy làm cái kiểu đó. Giúp người kiểu đó để giảng sinh cực lạc gì hết. Nhưng mà mình làm cái đó. Chỗ này là vấn đề sinh tử nào còn giải quyết như thế nào, phải nhận thức cho tình trường. Cho nên phải tập giảng sanh trong mỗi ngày. Phải thấy mình sống chết trong mỗi ngày. Bởi vì sinh tử, cái chữ mà sinh tử trong đạo Phật nó có những cái thứ sinh tử. Mình chết đi rồi nó thở ra trong kiếp khác gọi là phần đoạn sinh tử. Cái đó là dư hữu nghiệp tùy thân, cái nghiệp thiện nghiệp ác là lúc đó là cái sinh tử của mình đem theo, cái của mình làm cho cháu ai cho mình được hết à. Không ai giúp được. Còn cái sống ta gọi là bất tư nghị biến dịch sinh tử. Cái bất tư nghị biến dịch sinh tử như tôi nói này đó. Hay vì mình còn quá nhiều đam mê về tiền tài, về sắc dục, về danh vọng, về địa vị, về lợi lạc, về nhung dung. Cho vậy mà cái thứ tội mà nó có đủ mê thành ra trong cái gia đình của mình đó, nó đau khổ mỗi ngày 10 lần. 12 tiếng là 12 lần. Lần mỗi tiếng hồ nó có một sự đau khổ. Rồi mình học chứng tám hành chứng tốt sớm ra chứng tốt được mình cải tạo lần lần nó còn lại là 6 lần đau khổ. Tức là mình vượt qua được 6 lần sinh tử. Thì mình sinh tử đây là cái mình biến dịch. Biến dịch tức là mình chuyển hóa những cái nỗi đau khổ, những cái phiền muộn, cái ưu tư đó. Cho tới nếu mà mình biết tu tốt, mình có tín niệm tốt là cái phiền muộn ưu tư nó không còn, trong ngày không còn đau khổ nữa. Mất từ người biến dịch sinh tử. Giảng sanh đó cũng gọi là giảng sanh bất tư nghị biến dịch giảng sanh. Cải tạo, chuyển hóa, sống một đời sống. Không còn đau khổ nữa, đó là giảng sanh rồi đó. Còn nó mỗi ngày phải giảng sanh. Thì tới chừng cái chết của mình chết đó, chỉ hữu nghiệp tùy thân do cái nghiệp lành đó mà mình á, họ sanh trong một cái đời khác. Từ đó mà nhân nó lên, bồi dưỡng nó lên cho mấy ngày thành vô thượng Bồ Đề. À. Vì vậy mà không ý lại nên người ngoài, không ý lại nên tha nhân. À, đây là cái cách mà tự mình phải tu, tự mình phải chịu quá. Nó thành ra sự sinh tử. Bất cứ gì. Mình chịu quá để cho mình vãng sanh khỏi cảnh địa ngục đạo quỷ súc sanh trong mỗi ngày. Rồi còn một cái điểm này là còn sâu hơn nữa là thật là sâu thẳm. Là mình quan niệm rằng là mình quan niệm thông thường là ai cũng nhờ sự cầu nguyện để vãng sanh đi qua một cái nước cực lạc ở phía mặt trời lạnh chứ. Không có. Pháp giới không có mặt trời lạnh. Pháp giới nhất chân thì không có mặt trời lạnh, không có mặt trời mọc. Mặt trời lặn, mặt trời mọc là dựa trên một cái quá địa cầu này. Dựa vào lúc quay 12 tiếng đồng hồ một phía, một phần nữa nó nối như cái phía mặt trời, cái phía thứ định tâm là mặt nhật. Rồi nó quay 12 tiếng nữa thì cái phía mà bên mặt nhật đó nó xoay qua cái phía khuất mặt nhật thì người ta gọi là tối. Thế thì là cái phía mặt trời lặn mà gọi là tây phương nó ở chỗ nào? Gọi là có đông phương, tây phương, nam phương, bắc phương rồi à. Là ta dựa trên cái hiện tượng vật chất của cái quả địa cầu. Nhớ cái từ tây phương theo kinh điển không có, không có dùng đông tây nam bắc, cũng không có dùng trên từ ngày đêm. Cái này sâu lắm rồi nha, cái này nó ăn tới kinh Đại Nát Niết Bàn, nó ăn tới kinh Quan Nghiêm và nó ăn tới các kinh điển đại thừa. Mà tôi thì bây giờ là nói những cái lặt vặt cái nghề chéo râu ria nữa thì tôi nói không có được mà. Thế bây giờ tôi hướng dẫn đi sâu vậy đó, mà nghe được là nghe, nghe không được thì bỏ, không sao hết. À, pháp giới á, cái câu mà ta niệm Phật, ta dạy Phật ha, chỉ tâm định lễ Nam Mô tận hư không, biến pháp giới, tận hư không, biến pháp giới. Hóa hiện vị lai thập phương thường trú tam bảo. Câu đó học mà chấm là không có đơn giản đâu. Cái câu đó câu ở trong nhà chùa có lại là mà đánh lễ chứ không được lên Nam Mô tận hư không. Tại sao không là nói về mặt, mặt không gian? Tại sao không biết pháp giới? Là nói về mặt không gian. Quá hiện vị lai là nói về mặt thời gian. Thập phương thường trú. Thập phương là không nói về mặt không gian. Quá hiện vị lai là về mặt thời gian, thập phương là nói về không gian, thường trú tam bảo. Tức là cái câu đó mà cái nghi lễ, thuộc về nghi lễ mà các vị tiền bối người ta đúc kết qua các kinh điển. Thì ta có thể lại, lễ một lễ, và nó khắp cả thập phương, tức là nhà mặt không gian mà thập phương là đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, phương trên phương dưới, nó gọn lại thập phương là tứ phương, tứ y tứ phương và thể hạ, tức là bốn hướng chánh, bốn hướng phụ và phương trên phương dưới gọi là thập phương. Thì khi mà nói cái chữ thập phương, tức là nói toàn thể về mặt không gian, không còn cái chỗ nào bìa chéo nào ngoài được không? và quá hiện vị lai tức là quá khứ thời gian, quá khứ thời gian, hiện tại thời gian, tương lai, tức là ba đời, mười phương và ba đời. Trong kinh Phật thường thường là ta có cái từ gọi là thập phương tam thế, thất như lai, cái bài có chuông, cái bài kể chuông, thập phương tam thế thất như lai. Mười phương và ba đời chỉ bảy đức như lai. Thế thì tại sao mà ta lại lấy một lễ mà ta gồm cả thập phương và tam thế được? Là sao được cái việc đó? Mà muốn được cái việc đó là được đấy, nhưng mà phải học kỹ à. Kinh Hoa Nghiêm tôi gọi là lý pháp giới là phải học cho được cái đó. Sự pháp giới là phải học cái sự pháp giới, là phải học khác. Thế thì là một niệm ba đời là một niệm ba đời và mười phương đó. Chỉ có một lễ, một cái niệm, một cái lễ bái thôi mà ta lại cả ba đời mười phương Phật thường trú tam bảo. Tam bảo thường trú, Phật thường trú, Pháp thường trú, Tăng thường trú ở trong mười phương ba đời mà lấy một lễ là khắp cùng. Tại sao lại có gì đó? Lý do nào mà kinh điển nói như vậy? Lễ được một lễ mà lễ cả Phật ba đời và cả Phật mười phương. Nghĩa là lấy một lễ mà nó không gian vô tận, thời gian vô cùng, trọn áp bao gồm hết trong một niệm, trong một lễ, tức là một niệm ba đời mười phương, hay một lễ cũng vậy. Muốn hiểu cái đó, ta phải để ý cái này à. Pháp giới à, nó không có ba đời, nó không có mười phương gì hết á. Ta thấy có ba đời, thấy có mười phương là ta dựa trên sự pháp giới, ta dựa trên những cái thế giới là hiện tượng duyên sanh mà ta đang ở, thì ta có thể nói cái từ ba đời là đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai. Ta dựa trên cái hiện tượng duyên sanh ta đang ở, ta có thể nói ngày hôm qua, ngày nay và ngày mai. Ta dựa trên cái thế giới hiện tượng duyên sanh ta có thể nói tháng trước, tháng qua, tháng hiện tại là tháng này và tháng sau. Đó là học về sự pháp giới và căn cứ trên cái hiện tượng giả pháp duyên sanh như quyển này thì nó mới có cái ba đời. Cái này phải thiền à, phải học thiền mới được à. Dựa trên cái giả pháp hiện tượng duyên sanh như quyển này thì mới có ba đời mới nói được. Vì sao vậy? Ví dụ nhưng bây giờ thì mình gọi là ngày nay cái gì? Còn cái mà mình mấy tiếng ngoài về trước mình gọi là ngày hôm qua cái gì? Rồi còn từ đây cho tới 20 tiếng hồ đó là từ ngày mai cái gì? Nó chưa tới mà. Thế thì có ba đời là do đâu? Là dựa trên cái mặt nhất và cái quả địa cầu đó. Dựa trên quả địa cầu lăn đối chiếu cái phía mặt trời, lẽ ra nó đối chiếu mình nữa, nó lăn nó là 12 tiếng thì mình gọi là một ngày, nhưng mà bây giờ đây là mới có 6 tiếng à thì mình gọi là nửa ngày. Nó còn lăn 6 tiếng hồ nữa thì nó sẽ cút, nó thành ra đêm. Cũng mình ở đây mà nó thành ra đêm, thế thì mình gọi là ngày, gọi là đêm, là tại vì quả mít quay về hướng mặt trời hoặc quốc hướng mặt trời. Thì khi mà nó qua một cái chu kỳ như vậy thì mình gọi nó là ngày hôm qua. Một lần mà nó hướng về cái mặt trời rồi nó quay mười hai tiếng hồ nữa, nó khuất phía mặt trời, rồi cái lời nó quay phân nửa mười hai tiếng hồ nữa, nó quay trở lại cái phía mặt trời. Thế thì cái phía mặt trời mà bây giờ mà mình đang ở đó mình gọi là ngày nay, còn cái mà nó ở cái mặt trời mà nó khuất cái đêm mình ngủ thì mình gọi là ngày hôm qua, là quá khứ, ngày nay là hiện tại. Rồi nó còn quay chưa tới thì mình gọi là ngày mai, mình hẹn là ngày mai sẽ làm việc gì đó, rồi ngày mốt được. Thế thì là có ngày qua, có ngày nay, có ngày mai, có ngày mốt, có ngày bữa kia, đúng không? Bất kỳ gì đó là cũng dựa vào quả đất xây và dựa vào hướng về mặt trời bao nhiêu lần. Mà cứ mỗi một lần nó quay hướng về mặt trời 12 tiếng đồng hồ, gọi là một ngày 12 tiếng đồng hồ tới, thì gọi là một đêm, mỗi ngày đêm như vậy, 30 ngày đêm vậy gọi là một tháng. Mà qua 30 ngày như vậy gọi là tháng trước. Còn hiện giờ ta hỏi gọi là tháng này. Rồi cũng 30 lần sau như vậy chưa tới gọi là tháng sẽ tới. Thế thì là cái có quá khứ, cái có hiện tại, cái tương lai là dựa vào cái thế giới hiện tượng vật chất. Cho nên có ngày, có đêm. Rồi cũng dựa vào nó mà các cái nhà khoa học, vì cái cuộc sống, ta mới nghiên cứu ra, ta mới đặt ra cái lịch. À, thế thì 12 tiếng gọi là một ngày. 12 tiếng không có mặt trời gọi là đêm. Rồi ta chia ra ngày giờ đều là cái đáp ứng cái yêu cầu của cái thế giới vật chất hiện tại của kiếp con người. Do vậy cho nên nếu mà nhìn bằng tuệ nhãn mà theo Đức Phật dạy nhất thiết hữu như pháp, như mộng quyển màu ảnh như lộ việc như niệm ưng tác như địa quả. Nếu cái người mà tu hành mà thấy được cái thực tướng của giải pháp là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lợi, như điện, thì cái vấn đề ngày và đêm này nó không có còn quan trọng nữa. Vì ngày và đêm mà có đó là dựa trên cái thế giới mộng, như quyển, bào, ảnh, như lợi, như điện, dựa vào cái trường cùng, cái chu kỳ quay của quả đất như mặt trời. Và đến cái nghĩa thời gian, chúng ta thấy được cái quả đất và cái mặt trời này cũng đều là thuộc về pháp hữu vi, thuộc về tự nhiên sinh như huyết, thì cái thời gian không có và cái không gian cũng không có. Không gian cũng dựa vào, cũng dựa vào cái pháp duyên sinh như huyễn của hiện tượng vạn pháp. Từ đây tới mấy chục cái số nữa tới ranh của nước Campuchia. Nước Campuchia đi mấy cái ngàn cái số nữa là đi qua tới bên Thái Lan rồi đi ra tới Lào phía Bắc, đụng nước Lào, từ nước Lào đi qua Trung Quốc, Trung Quốc qua nước Nga, qua Đông Âu. Thế thì mình gọi là cái không gian, cái mặt bằng như vậy đó, mà mình nói được như vậy đó, là mình tỷ lệ dựa trên cái hiện thế giới hiện tượng vật chất. Từ cái chỗ đường đi đó là dựa vào đường xe lửa, đường xe hơi, đường máy bay, bao nhiêu giờ bay, thì mình nói đó là cái khoảng không gian từ đây qua Hawaii thì là bay 12 tiếng, từ đây qua Pháp thì là bay 18 tiếng. Thì cái khoảng mà mình gọi là không gian đó cũng dựa trên cái thế giới hiện tượng vật chất. Nếu mình đừng dựa trên cái thế giới hiện tượng vật chất, nhìn bằng tuệ nhãn, bằng Phật nhãn thì ta không nhìn bằng cái hiện tượng vật chất đâu nha. Bởi vì hiện tượng vật chất này ta nhìn bằng tuệ nhãn, bằng Phật nhãn là nó là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điểm. Cho mà nhìn thế giới không nhìn bằng thế giới vật chất. Coi như là cái thế giới vật chất như sao đó. Thế như là cái cảnh mà ta nhìn ra giống như là mình cái cảnh mà mình đặt trên bao rồi mình thấy có cảnh giới này, cảnh giới nọ vô mình buồn vậy thì mình thất trên bao tự nó mất hết vậy đó. Thất trên bao là bao nhiêu đường như bao tự mất hết. Chẳng đường này giờ 200 người nếu nằm đây mà ngủ thì có 200 giấc mộng khác nha. Tuy theo mỗi người vui mừng buồn giận tôi biết không, tôi phải quấy vào nghèo tốt xấu xuân hạ tôi đông gì đó, mỗi người thấy gì bao khác nha. Có 200 điện gì bao bởi vì có 200 người ngủ trong sàn dị mộng này. Nhưng mà nếu một dương kế nào đó tiếng chiều tiếng trống là đánh thùng từng gọi dậy thì 200 cái dị mộng đó hòa hợp vào thành một cái giảng đường của chùa Phổ Đà duy nhất an lành thanh tịnh mà trong đó không có cái vui mừng buồn giận thương ghét trong giảng đó tắt giống như trong 200 giấc mộng của trong lúc dị mộng. Thế thì pháp giới nhất chân là giống như là cái người mà tỉnh giấc chim bao rồi là 200 giấc mộng chim bao vì bên đó không còn nữa. Vì vậy có thật sự nhìn bằng trí tuệ, nhìn bằng tỉnh thức không có vô minh xa rời cái thế giới duyên sanh duyên quyển của cuộc đời thì pháp giới là nhất chân. Mà cái pháp giới nhất chân đó là hoàn toàn không có cả sự khổ, hoàn toàn không có cả sự khổ. Thế giới đó không có dùng cái từ đông tây nam bắc, không có dùng tứ nhi phượng hạ. Vì vậy mà khi mà nói cái thế giới mà có phương có hướng đó là nói bất liệu nghĩa, là dựa trên cái hiện tượng vật chất mà nói để cho những người ở trong thế giới về hiện tượng vật chất này có cái khái niệm mà tư duy để mà tu tập, để mà thấy được cái tất chất mộng nguyện bào ảnh như lộ những cái điện của nó mà tư duy mà tu tập mà điểm đi để cho có an lành, để cho có giải thoát, để hướng về bồ đề niết bàn vô thượng. Thật sự học về lý pháp giới thì bản thể chân như của giải pháp thì một là tất cả là một, pháp giới là gọi là bất nhị, gọi là nhất chân. Cho nên nó mới đặt cái vấn đề phải là ai đó đem mình nghĩa là cầu nguyện gì đó đưa mình về một hướng đông tây nào đó không có. Chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tốt, Phật tử hành đạo thời nhiên hậu đắc thành Phật. Chúng ta hòa nói như thế. Các pháp từ xưa nay tất cả đều là vấn lạnh, đều là tất diệt, đều là thanh tịnh. Do vậy cho nên Phật tử mà hành đạo rồi, học đạo, hành đạo, tu đạo, rồi chứng đạo thì hoàn toàn là trở về với cái pháp giới nhất chân thanh tịnh kia. Chứ không có. Không có cái khổ đạo nào khác. Và nếu mà mình không tu tập, mình không viễn ly, mình xa lìa cái thế giới mộng quyển mà ảnh như lộ như điện thì không có ai làm cho mình là đi đâu được hết, về sung sướng được hết. Tự mình phải làm cho mình thôi. Đấy, đó về cái thế giới là vậy đó. Chứ còn là ví dụ bất trình như thế lần nào tôi cũng lố 10 phút. Thành ra là thế giới là mình học nó có cái bằng lý pháp giới. Tức là mình học về lý. Rồi cái thế giới của mình ở đây nè, cái thế giới duyên sanh này nè, là sự pháp giới. Thành ra dựa vào sự pháp giới á, mình học sự pháp giới á thì mình phải học rằng là thế gian vô thường, quốc độ quy thế, thứ đại khổ không hữu ấm vô ngã, đó là nói sự mất dạy á. Như thế là thời gian, mà tiếng gian là không gian. Không gian, thời gian ở trong cái khoảng không gian thời gian này là đều là một rồi. Cõi nước cái mặt bằng, cái cự ly gần xa, cái mặt bằng của cái thế giới hiện tượng như thế này nè, nó có, ta có chia ra từng nước, từng dân tộc, từng màu da, gọi là quốc gia, của ai để ở, đó là quốc độ nguyên thủy. Tứ đại cổ công của ông Vô Ngã đó là mình học về các cái pháp đó là cái pháp về sự pháp giới. Về cái pháp giới, nói đến các là về cái pháp giới duyên sinh, như nguyện. Do vậy cho nên cái pháp giới duyên sinh, như nguyện này là nhất định là phải học cái chân lý vô thường, khổ vô ngã và mất. Và mất bệnh là đúng. Không thể không có cái đó. Mà còn cái thế giới mà gọi là lý pháp giới đó. Cái pháp giới mà là thường trú đó. Thập phương thường trú đảm bảo qua qua hiện Di Lai à, thập phương là về không gian, mà qua hiện Di Lai là thời gian. Và cái pháp giới đó là pháp giới đó là pháp giới thường trú, không có lúc nào cái pháp giới nhất trần đó tạm có, cũng không có lúc nào cái pháp giới nhất trần đó tạm không. Cái pháp giới nhất trần đó không có lúc nó tạm sanh và cũng không có lúc tạm diệt, mà pháp giới đó là pháp giới bất sanh bất diệt. Còn cái pháp giới mà ta đang ở đây là cái pháp giới là duyên sinh như nguyện này, là pháp giới có sanh và có diệt, cho nên là thành trụ hoại không. Mà ai ở trong cái thế giới mà có thành trụ ở trong đó thì người đó phải, sự vật đó phải là sanh, trụ, dị, diệt. Và cái người nào mà đi trong chiếc thuyền đó là phải sanh, lão, bệnh, tử. Vì chiếc thuyền đó có ngày nó mục, có bể, thì cái con người mà đi trong chiếc thuyền đó cũng phải có lúc mục, bể. Cho nên có sanh, lão, bệnh, tử. Đó là về sự pháp giới, về pháp giới duyên sinh duyên nguyện của hiện tượng giảm pháp. Còn về mặt cái lý pháp giới thì nó ngoài cái không gian, nó ngoài cái ngày đêm, nó ngoài cái tối sáng. Do vậy cho nên cái pháp giới này là ta gọi là lý pháp giới. Pháp giới đó không có lúc tạm có, không có lúc tạm không, không có lúc tạm sanh, không có lúc tạm diệt. Do vậy cho nên gọi là thập phương pháp giới thường trú. Thường trú nghĩa là vĩnh cửu, hàng hữu, tam bảo. Cái câu lại đó nó sâu sắc như vậy đó. Cho nên là mình tu tập là chỉ là mình phải chuyển hóa để mà mình trở về với cái bản thể chân như. Mà cái đó cũng chính là cái Phật tánh của mình đó, cái pháp giới mà lý pháp giới đó. Cái lý pháp giới đó cũng là cái Phật tánh của mình đó. Mình là con người của mình là từ cái bản thể chân như bất biến đó mà nó duyên sanh ra cái thế giới tự nhiên, và con người hiện tượng tự nhiên là mình đó. À, cho nên là nói như vậy không có nghĩa là mình không có sử dụng được cái gì của cái lý pháp giới kia, cái pháp giới thanh tịnh mà thường trú kia đâu nha. Mình là một cái bọt, một cái bong bóng, một cái cột nước của cái thể nước thẳng lặng của bốn biển của đại dương đó. Cho nên cái pháp giới nhất chân thanh tịnh bất sanh bất diệt thường trú đó lại là cái bản thể chân như. Từ bản thể chân như đó nó duyên khởi ra cái pháp giới hiện tượng vô sanh. Trong đó có loài động vật hữu tình là con người, là chúng ta cũng là một cái hiện hữu từ trong cái pháp giới bản thể chân như đó mà duyên khởi và hình thành ra. Do vậy mà quyền giác thiền sư nói, quân bất kiến tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân. Vô minh thật tánh, tức thật tánh mà ảo hóa không thân, tức thật thân. Các vị có thấy không? Các vị có hiểu chăng? Bất tuyệt học vô vi nhàn đạo, không trừ vọng tưởng cũng chẳng cầu chân như nào hết. Bởi vì thật sự là mình là từ cái bản thể chân như mà nó duyên sanh ra bệnh. Còn cái vọng tưởng đó là chẳng qua là cái bất thần linh mà nó sinh khởi ra thôi. Thế cái vọng tưởng đó, điều não vô minh, tất cả đó không phải là cái của mình. Ô, chú cha, học bắt cái chỗ đó là cái gì rối bệnh. Cho nên mực tự học vô vi nhà đạo hay là nắm được cái tôn chỉ của đạo lý rồi, sâu vào cái đạo lý rồi thì không cần trừ vọng tưởng, vì vọng tưởng là cái không phải là của mình còn và không phải là cái vốn có. Cái vọng tưởng của mình nó chẳng qua là mình lỡ mình chơi mình đồ là mấy đứa nó giả cho mắt về cái là đi lửa bỏ trời vậy nè, cái lửa bỏ trời đó mà mình trị mình trừ nó trừ gì. Đó mà tôi muốn nói là nó thuộc chiều quyến, là bạo ảnh mà là từ đó là từ cái gì, có cái gì mà từ đó được đó. Thì cái đó nó có thật. Cái gì mà nó tấm rồi, tấm trở lại rồi, hết cái tối quả tâm tinh này là cái lửa đó tự bật. Con mắt của mình là dấu, là trong, là sáng, là tỏ, hết sức tỏ. Ở tôi đến nỗi như là VCD, người ta không thèm coi, tao thèm mua, mà tao mua cái đầu máy đi VCD. Ấy nếu mà lúc nào đó nó bệnh rồi á, là nhìn trước đây là bầy rùi bay, sập sạch, sập sạch, đều, trước mắt. Có người nhìn trước mắt còn sẽ chỉ, chính cử trước mắt. Thế thì là nếu mà ở đó mà đuổi mà đập ba cái con rùi và bất cái địa chỉ đó thì chỉ nhập xác thôi vậy. Sự thật là có rồi, có mỗi gì đâu. Tại mình bệnh đó. Vậy chỉ lo cho nó hết bệnh thôi, lo cho hết bệnh mất ra thì cái này rồi nó tự mất, sự trí nó tự mất. Chắc không còn ai giá vào trong mặt nữa thì là cái lửa đỏ trời nó tự mất. Bức tiệt học vui nhà đạo, không trừ, không cần trừ vọng tưởng, cũng chẳng cần cầu chân như. Vì chính mình là từ cái bản thể chân như mà duyên khởi và hình thành. Vô minh đặc tính, tức Phật tính, những cái mà mong tưởng là vô minh quyền não, vân vân. Nó phát xuất từ cái bất tình linh. Cái mơ mò bất tình linh. Giống như là bị tác một tác tại tình linh trong mình thì thấy lửa đỏ. Nhưng linh bị một cái duyên cớ nào đó, con mắt mình bị bệnh làm cho phải bầy rụi, phải rồi chỉ dân an trượt. Nó chỉ là cái duyên cớ bất tình linh mà có ra, do cái mê vọng mà có ra. Chứ nó không phải là cái vô có của mình, vì vậy người ta không cần tự. Vì cái thật tính của cái bầy rụi đó, của cái sự chỉ trước mắt đó, của cái lửa té trong trước mắt đó, là cái tấm thanh tịnh của cái nhìn của con người kia, nếu họ chưa, họ không của mình. Đó. Cho nên người ta không cần từ vọng tưởng, không cần đau khổ gì vọng tưởng, mà người ta cũng chẳng cầu chân như. Vì chính người ta là chân như rồi. Người ta từ cái bản thể chân như đó mà đem duyên khởi nên thành ra. Cũng như là sóng biển không cần đi tìm nước, hoặc biển cũng không cần đi tìm nước biển. Là bởi vì từ nơi cái nước biển mà nó sinh ra cái bọt kia, sinh ra cái bong bóng kia, sinh ra cái sóng kia. Thế thì sóng không ngoài nước, từ nước duyên khởi sinh ra sóng. Thở lão hóa này là cái hiện tượng từ cái bản thể chân như, thường trú kia. Mà nó sinh khởi. Vì vậy cho nên vô minh cập tánh tức Phật tánh mà ảo hóa không thân tức Phật thân. giống như sóng ngoài mà muốn bỏ tức là nước biển. Rồi nước biển thẳm lạnh như gương, cái duyên khởi sinh ra sóng ngoài mà muốn bỏ. Mà nếu người trí thì ta nhìn sống ngoài không muốn bọt ta biết là hấp được một chén sống ngoài không muốn bọt tức là cũng mất được một chén nước biển vậy. Đây cho nên người ta học về lý pháp giới, về sự pháp giới như vậy. Thì tự mình chuyển hóa thì làm cho mình vãng sanh chứ đâu có nhờ người khác vãng sanh cho mình được. Thân ảo hóa của mình đây là pháp thân đấy. Chỉ cần tư duy quá chiếu thấy được cho được cái chân lý đó để mà viễn ly những cái điên đảo mộng tưởng đi thì mình trở về với cái tự tánh thanh tịnh niết bàn, với cái phật tánh mà nó thường hằng ở trong cái thế giới tập phương thường trú tam bảo đó. Cái này khó nghe lắm thì tại mời tôi nói vậy, nghe được nghe không được thôi nha mấy con. À, không sao hết, nghe không được cứ bỏ. Còn cô nào nghe mà nghe rồi á, mà muốn hiểu á, chữ nghi tức khắc, thì nhớ mà mang cho là tư duy, rồi tập tu, thiền định, lấy cái đó là cái đối tượng quán chiếu tư duy, một mặt nữa là nghiên cứu kinh Đại Thừa, nghiên cứu kinh Duyên Giác, kinh Duy Ma Cập, kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Đại Niết Bàn, kinh Quan Nghiêm. Phải nghiên cứu vậy mới xác định được cái thấy biết của mình là cái tòa học rồi lâu thôi vài ba năm rồi có người học rồi 4-5 năm mà ở nhà hoài trốn hoài chờ lấy cái giấy đó mà không ăn thua đâu nhá, không ăn thua. Thế thì là cái vấn đề mà tụng niệm mà để mà cầu xin gì đó không làm những cái nghi lễ đó thì phải tự mình độ cho mình thôi à. Rồi còn cái tệ nữa, cái tệ nữa tôi không biết ai bày mà tôi nghe đọc mang máng, tôi nhớ về cái chuyện mà làm cái đầu khướn để cho vợ của vua luôn dân đế là đó là con rắn là không có khả năng lại Phật, là phải là trú trong cái đầu vướng, là cầm cái đầu vướng đó nhúng lên nhúng xuống vậy đặng cho cái con rắn nó đã lại Phật vậy đó. Đấy là tôi nghe nói cái chuyện mà làm cái làm tuần đó mà làm đầu vướng rồi làm cái con hạt rồi là xá hạt á, rồi mấy ông thầy thì vẽ con mắt cho hạt thì ta vẽ con mắt rồi tụi mày nó thấy ta vẽ cái cách để đại cho được. Mày về đến kia mày đem ngậm cái xớ này mày đem về mày tâu mọc hoàng là có cái tên là chết, nghĩa là phải coi như là phải ưu ái, đừng có nói nhân dương, đừng có trị phạt cái vong hồn này. Tại thế là những cái lễ người ta làm cái đóng làm tuần để ta cầu nguyện đó mà. Ông ơi rất là tội nghiệp, vậy mà đời nay cũng có chỗ còn làm á nha, đời nay mà cũng có chỗ còn làm, vẫn còn làm con xá con phướng gì đó, rồi vẫn còn làm nhà minh khí nhà lầu, rồi á đời xưa đó thì không có đốt tivi, không có đốt xe gắn máy, không có đốt xe hơi. Đời nay người ta làm nhà lầu chứ ơi, rồi ta đốt cả nhà minh khí, ta đốt cả xe gắn máy. Mà hôm nay tôi đề nghị lần nữa là nên đốt cái máy vi tính nữa. Thì tôi có đóng rồi mà vi tính là đi chưa à? Bây giờ làm luôn vi tính đốt luôn. Bởi vì lúc này là cái thời đại thông tin internet nó xài nhiều lắm. Để cho cái ông chồng hoặc cô vợ của mình nghĩa là cũng dân minh hiện đại với người ta. Rồi mình muốn thăm lên rồi mình email rồi mình thăm tiếng má này kia cũng dễ. Đã có tiền. Thế thì những cái việc đó mà ở trong chợ lớn đó là bạc tỷ đó, bao nhiêu tỷ hàng mấy chục tỷ gì một năm mà tiền giấy không mà ta xuất khẩu ta bán luôn cả cái đồ của minh khí, tức là khí cụ của cõi âm, ta gọi là cõi âm chứ người ta chấn là tính gì đâu, nguyện hoặc còn đang hành lắm. Đây là vấn đề sinh tử trong đạo Phật. Người đệ tử Phật học phải học sao, phải hiểu sao. Không nên làm cái đó nha. Chùa mình không lãnh thứ đám đó. Còn Phật tử mà có học Phật cũng không nên làm cái đó. Hình luật phạt khổ sai những kẻ nào làm giả mạo giấy bạc do ngân hàng quốc gia Việt Nam phát ra. Thì ngân hàng quốc gia Việt Nam phát ra làm giả mạo bị khổ sai. Thế là thế giới nào cũng vậy, nếu người ta bắt được là cũng tội nặng lắm. Cái tội làm bạc giả nặng lắm. Bởi vì lúng đoạn kinh tế, cướp tài sản của nhân dân mà bằng cái đồng tiền không có bảo chứng giá trị. Cho nên là cái tiền bạc vàng bạc rồi đó, kể cả cái nền đô la rồi này kia đó, bây giờ là ta đốt đô la không nha, bởi vì đô la không có giá. Tiền Việt Nam mình đốt là mấy thúng vậy đó, là bằng đốt khoảng sắp đô la. Trăm đô là nó được là 1.600.000. Thì bây giờ ta đốt đô la không? Thì đó là cái mà hết sức tệ lậu, không nên làm. Rồi, thế là tôi nói về cái cách mà bản sanh rồi ha, cái cách mà tự chuyển hóa cho mình được giảm sanh trong mọi ngày. Và khi mình về là mình trở về với cái pháp giới nhất chân. Pháp giới đó là thường tự tịch diệt tưởng, chư pháp cùng bản lại thường tự tịch diệt tưởng. Cái pháp giới nó tự nó thanh tịnh rồi. Cho nên bây giờ mà mình làm chủ, cố gắng mình làm chủ, mình chuyển hóa luật căn của mình cho thanh tịnh, thì cái ngày mình chết rồi thì sắc quẩn thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn thức quẩn của mình nó tan rã đi, thì cái ngũ quẩn cái thất đại của mình đó nó hòa tan, nó trở về với cái bản thể chân như thanh tịnh bất biến kia. Rồi nó đủ điều kiện nó duyên sanh trở lại nhé. Luôn luôn là bản thể là phải duyên sanh ra hiện tượng. Không có bản thể nào mà không có hiện tượng mà gọi là bản thể. Cho nên cái pháp giới nhất chân bất biến. Mà cái bất biến rồi phải tùy duyên để mà duyên sanh ra hiện tượng. Cho nên chúng ta giàu cho chúng ta tu hành có tốt cỡ nào, chúng ta không bị khổ trên cái cõi đời duyên sanh như thế này. Chúng ta gieo trồng cái chủng tư lành, chúng ta trở về cái bản thể chân như bất biến đó. Rồi cũng từ bản thể chân như bất biến đó, ta cũng phải duyên sanh ra cái thế giới hiện tượng. Nếu ta tốt, ta tu tốt, ta không có việc đó vô minh, thì ta duyên sanh ra một cái đời sau, quốc trò thành thanh văn, quốc trò thành duyên giác, quốc trò thành đại bộ. Thậm chí ta duyên sanh ta tu hành ta thành Phật, thành ra ở trong cái một cái điểm nào đó, cũng gọi là một thế giới. Mà thế giới đó nó không có phải chịu cái quy luật mà như quyển. Chúng sanh nào mê mờ thì thấy được cái giải pháp đó, thấy giải pháp đó như quyển. Mà chúng sanh không mê mờ thì cũng ở trong một thế giới, mà thế giới đó đang là. Chứ còn chúng ta cũng là duyên sanh thôi. Sau này chúng ta ở trong cái thế giới đó, chúng ta thành hàng thanh văn, thành hàng duyên giác, thành là Bồ Tát. Thậm chí chúng ta có thể là làm một đấng giáo chủ ở trong một thế giới, mà đệ tử của chúng ta là thanh văn duyên giác Bồ Tát. Đại để là như thế, chứ không có mất đi đâu. Còn cái hiện tại đây là chúng ta cố chấp phải giữ những cái niệm để nâng cho nó rơi vào trong cái kiếp sống gọi là địa ngục, là ngạ quỷ, là súc sanh. Chúng ta viễn ly những cái pháp mộng nguyện để chúng ta nhẹ nhàng trong cuộc sống, để chúng ta trở về với cái pháp giới nhất chân, cái pháp thân thanh tịnh của chúng ta. Để là như thế. nhiều cái mà những cái chi tiết mà có thể có nhiều người còn muốn hiểu thêm. Vì trong cuộc sống của chúng ta thì mất thêm nhiều những cái mà người ta còn đòi hỏi, còn hiểu biết chi tiết nữa. Nhưng mà mình biết đường đâu mà mình đáp ứng cho hết, thì đại để là tôi trình bày cái giáo lý của Đạo Phật là vậy. Thì coi như là cái đợt mà gọi là Phật giáo tinh hoa, mà trong đó cái vấn đề là vấn đề sinh tử Đạo Phật giải quyết như thế nào, thì coi như tôi giới thiệu đại cương là thế. Đến lần sau các vị có ý gì gợi ý thêm ha? Dạ, hết giờ mình được đại diện.